Độc Tôn Tam Giới, chương 1859, một chiêu miểu bại, 2, góc truyện audio.com, đế cảnh lĩnh vực cường đại, lập tức hình thành một trận thế công kích cùng phòng ngự nhất thể. Tám đạo thân ảnh kia vừa xông vào lĩnh vực đế cảnh, cảm giác như vọt tới khí tường vô hình, tốc độ lập tức yếu bớt. Cường giả giao thủ tốc độ cùng lực lượng thiếu một thứ cũng không được. Khi bọn hắn phát hiện tốc độ cùng lực lượng của mình đột nhiên bị khắc chế, cả đám mới giật mình minh bạch bọn họ là thật sự gặp phải đối thủ đáng sợ rồi. Vô song đại đế ở trong lĩnh vực của mình, có thể nói là ta cứ lấy tốc độ cũng phát huy đến cực hạn. Thân hình xê dịch tầm đó, đầu ngón tay đã liên tục điểm động. Đừng nhìn những hoàng cảnh cao giai này, cả đám hung thần ác sát. Thế nhưng mà một khi tiến vào lĩnh vực đế cảnh của vô song đại đế, cả đám cơ hồ thành dê đợi làm thịt, tốc độ hoàn toàn nhận lấy hạn chế, lực lượng cũng 10 không còn một. Mà tốc độ của vô song đại đế lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Những người này chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đột nhiên cảm giác mi tâm mát lạnh, mỗi một cái đều hãi hùng khiếp vía thầm hô song đời. Chỉ có Hạc Phong hồi kia lực lượng viễn siêu mọi người, thời điểm thấy tình thế không ổn, sinh sinh uốn thân, miễn cưỡng dãy giụa trói buộc, dốc sức liều mạng bắn ngược trở về. Bất quá tốc độ của vô song đại đế nhanh hơn hắn, như một con đại bằng điểu, phát sau mà tới trước, vượt qua thân hình của Hạc Phong hồi. Hừ, không điểm một cái. Hạc lão nhi, ngươi vội vã đi nơi nào? Hạc Phong hồi bị lực lượng này đánh trúng, cả người giống như bị chạm điện, lập tức rơi xuống đất cùng mấy đồng bạn khác dính lại với nhau. Bình bình bằng bằng, tám người công kích vô song đại đế cơ hồ là một chiêu tầm đó, toàn bộ bị vô song đại đế chế phục. Một màn này, làm những tay sai của thập tuyệt khu kia hồn phi phách tán, hai chân liên tục run rẩy. Những thứ này, đều là người nịnh nọt đi theo thập đại cường giả của thập tuyệt khu. Xưa nay bọn hắn diễu võ dương oai, tại Hắc Lao cũng coi là nhất bá. Mượn đúng là uy thế của thập tuyệt khu, thế nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của bọn hắn. Cường giả thập tuyệt khu gần như vô địch trong lòng bọn họ, ở trước mặt người này, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đi không xuống. Cái này, đây rốt cuộc là hạng đối thủ đáng sợ gì a? Cố Tâm Đường đứng bên ngoài vòng chiến, chứng kiến một màn làm người nhiệt huyết sôi trào kia cũng trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên, hắn cũng không thể tưởng được chiến cuộc sẽ nhẹ nhàng như vậy. Những cường giả thập tuyệt khu này, người nào không phải thế hệ cùng hung cực ác? Người nào không phải là một đời cao thủ? Thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn lại như hổ giấy, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Trong nội tâm Cố Tâm Đường rung động không hiểu, cái này là cường giả đế cảnh, cái này là thực lực của cường giả đỉnh cấp sao, cái này là chênh lệch giữa hoàng cảnh cùng đế cảnh sao. Cố Tâm Đường rất ít nhiệt huyết sôi trào, nhưng mà lúc này đây, hắn đích thật là nhiệt huyết sôi trào. Loại tràng diện này thật sự để cho hắn cảm thấy máu của mình đang thiêu đốt. Tuy không phải hắn động thủ, nhưng hắn vẫn có cảm giác như tự mình tham dự. Hiển nhiên vô song đại đế chí không ở sát nhân, ra tay cũng là tới liền ngừng lại. Những cường giả kia rầm rì từ trên, góc truyện audio.com, mặt đất bò lên, vẻ mặt xám trắng, như gà trống bại trận, không còn có nửa phần hung hãn hoặc là không phục. Đúng vậy, bọn hắn phục rồi, bị vô song đại đế một chiêu đánh phục, hơn nữa không phục không được. Vẻ mặt Hạc Phong hồi phiền muộn, đi đến trước mặt vô song đại đế cung kính cúi người chào. Hạc mỗ không biết đại đế tiền bối giá lâm, là Hạc mỗ vô chi. Xin tiền bối thứ tội, chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm đại đế tiền bối, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Đa tạ tiền bối ân không giết, đừng nhìn những người này cả đám hung hãn không sợ chết cùng hung cực ác nhưng đều là người thông minh. Bọn hắn như thế nào không biết người ta đây là hạ thủ lưu tình rồi. Nếu như không phải hạ thủ lưu tình, vừa rồi thoáng một phát kia, muốn bọn hắn chết trên 10 lần cũng dư sai. Hoàng cảnh cao giai là rất mạnh cho nên bọn hắn có thể ở Hắc Lao xưng vương xưng bá. Nhưng loại mạnh này, chỉ thành lập trên cơ sở ở đồng cấp hoặc thấp hơn bọn hắn. Gặp được cường giả đế cảnh, cường giả hoàng cảnh cuối cùng chỉ là chê cười. Hoàng cảnh cùng đế cảnh chênh lệch giống như một cái ở mặt đất một cái ở trên trời. Cho dù là cường giả đế cảnh yếu nhất gặp phải cường giả hoàng cảnh cũng có thể nhẹ nhõm nghiền áp. Loại thực lực chênh lệch này tuyệt đối không phải người nhiều có thể đền bù. Trừ khi cường giả hoàng cảnh có được bảo vật nghịch thiên, dựa vào bảo vật có lẽ có thể quần nhau một phen. Thế nhưng mà những tử tù này, hiển nhiên là không thể nào có loại bảo vật nghịch thiên kia. Vô song đại đế cũng là tán tu, hắn đối với tâm tính của những người này, là thập phần tinh tường. Loại người này, người ngoại trừ dùng thực lực tuyệt đối áp chế hắn, cơ hồ đừng nghĩ dùng những biện pháp khác nói phục bọn hắn. Cái gì tình cảm mềm hóa, cái gì lôi kéo tình cảm, cái gì dùng lý phục người, cái gì lấy đức phục người, đối với những người này căn bản đều vô dụng. Loại người này là một thạch đầu thối, nói cái gì cũng là đàn gảy tai trâu. Biện pháp tốt nhất là dùng lực lượng áp chế bọn hắn, dùng lợi ích thu mua bọn hắn. Trừ hai phương pháp này, đều là phí công. Vô Song Đại Đế tự nhiên sẽ không dùng lợi ích gì đi thu mua, hắn lựa chọn dùng thực lực áp chế. Hạc Lão Nhi, lúc trước ngươi giảng quy củ nơi này, hiện tại ngươi nói một chút quy củ của nơi này là cái gì? Lão Phu rất ngạc nhiên, Vô Song Đại Đế thản nhiên nói, vẻ mặt của Hạc Phong Hồi đắng chát liên tục cầu xin tha thứ. Tiền bối đừng trêu đùa hí lộng vãn bối nữa, cái quy củ gì đều là hư giả, thực lực mới là vương đạo. Hiện tại ở chỗ này lão nhân gia ngài định đoạt, Vô Song Đại Đế chỉ Cố Tâm Đường, Cố đội trưởng là bằng hữu của ta, hắn đến nơi đây, các ngươi muốn dạy hắn quy củ. Muốn dạy hắn biết chữ chết viết như thế nào? Không dám không dám, chúng ta nào biết Cố đội trưởng có chỗ dựa cứng như vậy a? Chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi. Vẻ mặt Hạc Phong Hồi tự diễu. Tiền bối, chúng ta cam đoan, về sau Cố đội trưởng tới nơi này, chúng ta nhất định tôn sùng là khách quý tuyệt không lãnh đạm. Cố Tâm Đường nghe vậy trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Dù sao, đây cũng là cơ hội hắn hãnh diện. Chứng kiến những hung đồ của thập tuyệt khu này, cả đám đều mang theo ánh mắt kiêng kỵ nhìn hắn, Cố Tâm Đường cũng cảm thấy ra một ngụm ác khí. gocchuyenaudio.com, đồng thời trong nội tâm cũng cảm khái ngàn vạn, thượng diện có người quả nhiên là bất đồng, Cố Tâm Đường cảm khái, cách chương.